Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 25 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài giới thiệu văn kiện mới của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình về việc cải tổ hệ thống tài chánh quốc tế. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại chuyện một binh sĩ Công giáo dám can đảm bên vực tràng chửi Mân Côi trước kẻ nhạo báng Kitô giáo. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về thánh lễ đồng tế. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Roma sáng hôm qua 24 tháng 10, Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã mở cuộc họp báo để công bố văn kiện của Hội đồng về việc cải tổ hệ thống tài chánh quốc tế. Hiện diện và lên tiếng tại cuộc họp báo cũng có Đức cha Mario Tozzo, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, cùng với giáo sư Leonardo Becchietti, dạy môn Kinh tế Chính trị tại Đại học Roma Tor Vergata. Văn kiện có tựa đề để cải tổ hệ thống tài chánh quốc tế trong viễn tưởng một quyền bính công cộng có thẩm quyền hoàn vũ, được ấn hành bằng 4 thứ tiếng Ý, Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Trong văn kiện này, Hội đồng Tòa Thánh đề nghị thành lập một thẩm quyền công cộng hoàn cầu để phục vụ công ích, và đây là chân trời duy nhất có thể dung hợp với các thực tại mới ngày nay. Qua tài liệu này, Hội đồng Tòa Thánh muốn cống hiến một đóng góp cho các vị hữu trách của thế giới và mọi người thiện trí đứng trước cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chánh của thế giới. Cuộc khủng hoảng cho thấy những thái độ ích kỷ, tham lam tập thể và vơ vét của cải ở mức độ rất lớn. Văn kiện của Hội đồng Tòa Thánh nhấn mạnh rằng công ích của nhân loại hiện nay và chính tương lai của loài người đang bị đe dọa. Hơn 1 tỷ người sống với lợi tức không tới 1 Mỹ kim mỗi ngày. Sự chênh lệch gia tăng kinh khủng trên thế giới tạo nên những căng thẳng và làn sóng di dân đông đảo. Theo lương tâm mình, không ai có thể chấp nhận sự phát triển của vài nước gây thiệt hại cho các nước khác. Không ai có thể cam chịu khi thấy con người sống như lang sói đối với người khác mà không tìm cách chữa trị.
Văn kiện Tòa Thánh cũng báo động rằng nếu không chữa trị những bất công đè nặng trên thế giới, thì những hậu quả tiêu cực từ đó mà ra trên bình diện xã hội, chính trị và kinh tế sẽ tạo nên bầu không khí đố kỵ ngày càng gia tăng và cả nạn bạo lực, đến độ làm băng hoại chính nền tảng của các cơ chế dân chủ, kể cả những cơ chế được coi là vững chắc nhất. Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình phân tích những nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng hiện nay, và đặc biệt tố giác chủ nghĩa tân tự do kinh tế không luật lệ và không có sự kiểm soát. Hiện nay có những thị trường tiền tệ và tài chánh chủ yếu có tính chất đầu cơ, gây thiệt hại cho nền kinh tế, nhất là tại các nước yếu. Nền kinh tế thế giới hiện thời ngày càng bị chủ nghĩa duy lợi ích và duy vật thống trị, bành trướng tín dụng thái quá và đầu tư, tạo nên tình trạng không thể trả nợ nổi và mất sự tín nhiệm. Văn kiện Tòa Thánh cổ võ một nền kinh tế có luân lý đạo đức, cần phục hồi vị thế ưu tiên của tinh thần và luân lý đạo đức, cũng như chỗ đứng ưu tiên của chính trị trên kinh tế và tài chánh, vì chính trị vốn có trách nhiệm về công ích. Cần lấp đầy sự cách biệt giữa huấn luyện luân lý đạo đức và chuẩn bị về kỹ thuật chuyên môn. Tòa Thánh cũng đưa ra giả thuyết về những biện pháp đánh thuế các hoạt động chuyển nhượng tài chánh theo tỷ lệ công bằng. Việc làm này cũng nhắm thành lập một quỹ dự trữ thế giới để nâng đỡ nền kinh tế của các nước bị khủng hoảng và chữa lành hệ thống tiền tệ và tài chánh của mình. Trong phần 2 của chương trình, chúng tôi sẽ trình bày phần giới thiệu văn kiện của Đức Hồng Y Turkson và Đức Cha Tozo, Chủ tịch và Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình.
Roma, tổ chức Caritas quốc tế phê bình cộng đồng quốc tế thiếu trợ giúp các nạn nhân bị lụt tại Pakistan. Tính cho đến giữa tháng 10 này, cộng đồng quốc tế chỉ giúp được 1/5 trong số ngân khoản 258 triệu euro mà Liên Hợp Quốc đề nghị để cứu trợ các nạn nhân bị lụt tại Pakistan. Ông Michel Roy, Tổng thư ký tổ chức Caritas quốc tế nói rằng, nếu cộng đồng quốc tế không mau lẹ cứu trợ, thì thảm trạng của các nạn nhân sẽ tiếp tục trầm trọng hơn. Cả lời kêu gọi cứu trợ của Caritas quốc tế cũng ít được hưởng ứng. Cho đến nay, cơ quan bác ái này chỉ nhận được 1/4 trong số 3 triệu 400 ngàn euro mà họ hy vọng sẽ nhận được ban đầu. Theo Liên Hợp Quốc, số nạn nhân bị lụt tại Pakistan đã lên tới hơn 5 triệu người.
Istanbul, thứ Bảy 22 tháng 10 vừa qua, tại Istanbul có đại lễ mừng kỷ niệm 20 năm Đức Bartholomaeus I được bầu làm thượng phụ giáo chủ chính thống Constantinople và được coi là giáo chủ danh dự chung của toàn chính thống giáo. Tham dự lễ tạ ơn tại tòa Phana có các thượng phụ, giám mục, thần học gia và đại diện của các giáo hội trên toàn thế giới. Đức Thượng Phụ Bartholomaeus I năm nay 70 tuổi, là người kế vị thứ 270 của Thánh Andrei Tông Đồ. Ngài thông thạo 7 ngôn ngữ và cũng là nhà thần học nổi tiếng. Nhiều lần Ngài viếng thăm Tòa Thánh. Ngày 27 tháng 10 tới đây, Ngài cũng sẽ đến Assisi để tham dự ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện do Đức Thánh Cha Biển Đức XVI khởi xướng. Trên toàn thế giới có khoảng hơn 300 triệu tín hữu chính thống, nhưng tại Thổ Nhĩ Kỳ chỉ còn lại vài ngàn người. Trực thuộc Tòa Thượng Phụ Constantinople có 3 triệu 500 ngàn tín hữu, trong đó có một số tại Hy Lạp, Bắc và Nam Mỹ, Trung và Tây Âu, cũng như tại Úc.
Cũng liên quan tới tình hình Kitô giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ, chính phủ của Thủ tướng Tayyip Erdogan đã quyết định tu bổ nhiều nhà thờ, hội đường Do Thái và đan viện Kitô tại nước này. Hội đồng giám mục Công giáo Thổ Nhĩ Kỳ gọi đây là một cử chỉ mới tích cực sau khi chính phủ nước này công bố xác luật trả lại tài sản cho các cộng đoàn tôn giáo thiểu số. Trong số các nơi thờ phượng sẽ được tu bổ có nhà thờ Công giáo Armeni ở tỉnh Diyarbakir, hội đường Do Thái lớn nhất ở tỉnh Edirne, nhà thờ Công giáo Hy Lạp ở Iskenderun.
Rangoon, giáo hội Công giáo tại Myanmar tố giác các vụ bạo hành của quân đội Myanmar chống lại dân chúng thuộc sắc tộc Kachin và phá hủy hai thánh đường. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo trích thuật nguồn tin từ giáo hội địa phương và truyền đi hôm 21 tháng 10 vừa qua cho biết, hôm Chủ nhật 16 tháng 10, một tiểu đoàn của quân đội Myanmar đã kiểm soát làng Công giáo Nam San Yan thuộc giáo phận Banao ở miền bắc nước này. Nhà thờ bị các binh sĩ dùng làm căn cứ trong một vùng vẫn có những cuộc giao tranh. Một giáo lý viên tên là Yan Ma Auli biết tiếng Miến đã tìm cách nói chuyện với các vị chỉ huy quân đội nhưng đã bị đánh đập tàn nhẫn. Ông và 4 giáo dân khác đã bị bắt giam và chỉ được trả tự do vài ngày sau đó. Nhiều giáo dân Kitô bị bắt buộc phải lao động. Sau đó, quân đội lập doanh trại trong khu vực nhà thờ của giáo hội Tin lành Baptist cũng thuộc vùng Waino. Trước khi rời khỏi khu vực này, họ đã thiêu hủy hai thánh đường. Dân chúng trong làng bị đánh đuổi, một số người bị bắt. Một thiếu nữ 19 tuổi bị bắt cóc và bị các binh sĩ hãm hiếp.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài giới thiệu văn kiện mới của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình về việc cải tổ hệ thống tài chánh quốc tế.
Thưa quý vị thính giả, như quý vị vừa nghe trong phần tin tức, văn kiện mới của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình đã được giới thiệu với giới báo chí trong cuộc họp báo sáng hôm qua 24 tháng 10 tại phòng báo chí Tòa Thánh, với tựa đề để cải tổ hệ thống tài chánh quốc tế trong viễn tượng một quyền bính công cộng có thẩm quyền hoàng vũ. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị lời giới thiệu của Đức Hồng Y Peter Thurston và Đức cha Mario Tozzo, Chủ tịch và Tổng Thư ký của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Đức Hồng Y Thurston nói,
cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chánh mà thế giới đang trải qua kêu gọi tất cả mọi người, cá nhân cũng như các dân tộc, hãy phân định sâu xa về các nguyên tắc và các giá trị văn hóa, cũng như luân lý, vốn làm nền tảng cho cuộc sống chung trong xã hội. Ngoài ra, cuộc khủng hoảng cũng đòi các chuyên gia, cá nhân cũng như nhà chức trách có thẩm quyền trên bình diện quốc gia, miền và quốc tế, hãy nghiêm túc suy tư về những nguyên nhân và các giải pháp thuộc lĩnh vực chính trị, kinh tế và kỹ thuật. Chính các vị lãnh đạo của khối 20 cường quốc, gọi là G28, trong tuyên ngôn thông qua tại thành phố Pittsburgh, Hoa Kỳ hồi năm 2009 đã khẳng định rằng cuộc khủng hoảng kinh tế chứng tỏ sự cần thiết phải tiến vào một giai đoạn mới của các hoạt động kinh tế hoàn cầu dài hạn dựa trên tinh thần trách nhiệm. Đón nhận lời kêu gọi Đức Thánh Cha đã đưa ra trong thông điệp Caritas in Veritate, bác ái trong chân lý, biến cuộc khủng hoảng hiện nay thành một dịp để phân định và đề ra những dự phóng mới, coi những lo âu của các dân tộc như của chính mình, nhất là những dân tộc đang phải chịu đau khổ nhiều nhất vì tình trạng hiện nay. Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, trong niềm tôn trọng thẩm quyền của các chính quyền dân sự và chính trị, đề nghị một văn kiện ngắn với tựa đề để cải tổ hệ thống tài chánh và tiền tệ quốc tế trong viễn tượng một quyền bính công cộng có thẩm quyền hoàn vũ. Văn kiện này lược lại những giai đoạn của cuộc khủng hoảng tài chánh và kinh tế, đồng thời đề nghị một số đường hướng cải tổ có thể tham chiếu là Liên Hợp Quốc và các tổ chức chuyên môn. Thành quả những cải tổ này phải làm sao có khả năng nhiều hơn trong việc chấp nhận các chính sách và những chọn lựa có tính chất bắt buộc, nhắm thực thi công ích trên bình diện địa phương, miền và thế giới. Trong số những chính sách được coi là khẩn cấp nhất, có chính sách liên quan tới công bằng xã hội hoàn cầu. Những chính sách tài chánh và tiền tệ không làm thiệt hại những nước yếu nhất. Những chính sách nhắm thực hiện những thị trường tự do và ổn định, vốn là thiện ích công cộng cơ bản. Và những chính sách nhắm tới sự phân phối công bằng các tài nguyên của thế giới nhờ những hình thức liên đới chưa từng có về thế khóa hoàn cầu. Đứng trước hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới, suy tư của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình muốn là một đóng góp cho các vị hữu trách của trái đất và tất cả những người thiện chí, một cử chỉ trách nhiệm đối với các thế hệ hiện tại và nhất là những thế hệ tương lai, để họ không bao giờ bị mất hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn và tin tưởng nơi phẩm giá cũng như khả năng làm điều thiện của mỗi người.
Tiếp lời Đức Hồng Y Thurston, Đức cha Mario Tozzo, dòng Đông Bosco, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, lên tiếng cho biết, văn kiện mới của Hội đồng Tòa Thánh muốn đề nghị một suy tư về những con đường có thể đi theo giáo huấn xã hội gần đây nhất của các vị giáo hoàng, để đạt tới những chính sách và các tổ chức tài chánh và tiền tệ hữu hiệu, cũng như có tính chất đại diện trên bình diện thế giới, hướng dẫn sự phát triển nhân bản đích thực cho tất cả mọi người và các dân tộc. Ai cũng biết, khi lên tiếng về những vấn đề xã hội, giáo hội tiến hành trên bình diện thẩm quyền luân lý đạo đức và tôn giáo. Vì thế, giáo hội bàn đến cuộc khủng hoảng về hệ thống tiền tệ và tài chánh hiện nay không phải trong những điều hoàn toàn là kỹ thuật chuyên môn, tuy rằng giáo hội không phải là không biết những vấn đề đó. Sự phân định và dự phóng mà giáo hội đề ra trong lĩnh vực này là kết quả sự đón nhận nhiều kiến thức trong một viễn tượng thần học luân lý. Vì thế, khi phân tích, giải thích và đưa ra những đường hướng thực hành, giáo hội đề nghị một kiến thức khôn ngoan thuộc loại tổng hợp, có tính chất hoàn vũ, như một khung cảnh văn hóa đạo đức hướng dẫn việc thực hành có tính chất xây dựng và cải tổ lấy hứng từ Kitô giáo. Đặc biệt trong những suy tư của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, có phần nhìn lại cuộc khủng hoảng trầm trọng về kinh tế và tài chánh hiện nay, vạch rõ những nguyên nhân không những về mặt luân lý đạo đức, nhưng đúng hơn là về mặt ý thức hệ. Những ý thức hệ cũ đã suy tàn rồi, nhưng có những ý thức hệ mới nảy sinh không kém phần nguy hiểm đối với sự phát triển toàn diện của gia đình nhân loại. Chúng ảnh hưởng tiêu cực tới hệ thống tiền tệ và tài chánh quốc tế và hoàn cầu, tạo nên sự chênh lệch trên bình diện phát triển kinh tế lâu dài và những vấn đề trầm trọng về công bằng xã hội, gây ra những thử thách cam go cho những dân tộc yếu thế nhất. Đó là những ý thức hệ tân tự do, tân duy lợi ích và duy kỹ thuật chuyên môn. Chúng thu hẹp công ích và chiều kích kinh tế, tài chánh và kỹ thuật chuyên môn tuyệt đối, đe dọa tương lai của chính các định chế dân chủ.
Đức cha Tozo đặt câu hỏi, vậy làm sao vượt thắng những quan niệm và đường lối thực hành sai trái như thế? Đi từ một tư tưởng mới, một thuyết nhân bản hoàn vũ mới mẻ, cởi mở đối với triều kích siêu Việt, đặt cuộc sống con người lên trên những điều họ sở hữu. Chúng ta theo một nền luân lý đạo đức thiện cảm hơn với nhân vị con người, tức là một nền luân lý đạo đức huynh đệ và liên đới, đặt kinh tế và tài chánh tùy thuộc chính trị, vốn có trách nhiệm về công ích. Chỉ như thế mới có thể thắng được những thần tượng của thị trường. Thứ thần tượng này coi các mục tiêu và viễn tượng chuyên môn và thành đạt như quy luật duy nhất, và cố tình không biết tới luân lý đạo đức tại chính nơi mà nền luân lý này phải thấm nhiễm mạnh mẽ. Thực vậy, thị trường vì do con người tạo ra nên nó phải có một bộ luật luân lý tự nhiên không thể không biết tới, nếu không nó sẽ tạo ra sự vô nhân đạo và không còn ý nghĩa nữa. Về khía cạnh dự phóng hay là việc đề ra những con đường giải quyết khủng hoảng, văn kiện của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình dựa theo giáo huấn xã hội của các vị giáo hoàng đề nghị rằng sự hoàn cầu hóa phải được điều hành nhờ việc thành lập một cơ quan công cộng có thẩm quyền hoàn cầu. Đây là viễn tượng vốn đã được đề ra trong thông điệp Pacem in Terris, Hòa bình dưới thế của Đức Gioan 23, và được Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 quyết liệt đề nghị một cách rõ ràng trong thông điệp Bác Ái trong Chân Lý. Những suy tư của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình nhắm khai triển viễn tượng đó, bàn tổng quát về những đề nghị để cải tổ các tổ chức quốc tế hiện nay, để chúng có uy tín và dân chủ hơn. Các tổ chức này phải nói lên sự đồng thuận, tự do và chung giữa các dân tộc, phải có tính chất đại diện và tham gia hơn, hợp thức hơn, có sự can dự nhiều hơn của toàn thể các xã hội chính trị và dân sự. Các tổ chức ấy phải vượt lên trên mọi phe phái để phục vụ thiện ích của tất cả mọi người, có thể đưa ra những hướng dẫn hữu hiệu và đồng thời để cho mỗi quốc gia được biểu lộ và theo đuổi công ích riêng của mình, theo nguyên tắc phụ đới, trong bối cảnh công ích hoàn cầu. Chỉ những tổ chức quốc tế như thế mới thành công trong việc tạo điều kiện dễ dàng cho sự hiện hữu của những hệ thống tiền tệ và tài chánh có hiệu năng và hữu hiệu, nghĩa là những thị trường tự do và ổn định, có kỷ luật nhờ một khung cảnh pháp luật thích hợp, hoạt động giúp phát triển dài hạn và tiến bộ xã hội cho tất cả mọi người, lấy hứng từ những giá trị bác ái trong chân lý. Cơ quan thẩm quyền hoàn cầu không được đè bẹp hoặc khai thác các chính quyền quốc gia hoặc miền. Thẩm quyền ấy phải coi khả năng của mình là để hướng dẫn và quyết định, cũng như trừng phạt dựa trên căn bản pháp luật và đặt mình phục vụ các nước thành viên để họ tăng trưởng và có được những thị trường hiệu năng và hữu hiệu, nghĩa là những thị trường không được bảo vệ thái quá bằng những chính sách quốc gia trà trú, không bị suy yếu vì những thiếu hụt nhất loạt của nền tài chánh công cộng và các sản lượng quốc gia. Những điều này trong thực tế ngăn cản không cho chính các thị trường được hoạt động trong một bối cảnh hoàn cầu như những tổ chức cởi mở và cạnh tranh.
Cũng cần nhấn mạnh rằng những suy tư do Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình không hề kết án các thị trường tiền tệ và tài chánh. Trái lại, coi chúng như một thiện ích công cộng, thiện ích cơ bản, nhưng không phải là thiện ích hoặc mục đích tối hậu. Chính vì thế, các thị trường phải hoạt động hoặc phục vụ cho việc thực thi công ích hoàn vũ của gia đình nhân loại, theo hướng đi do nhiều chủ thể xã hội chính trị và dân sự đề ra trên bình diện quốc gia và quốc tế. Có lẽ văn kiện của Hội đồng Tòa Thánh chứng tỏ sự đặc sắc hơn cả khi tìm cách bàn về một vài giai đoạn và đặc tính của hành trình cần theo trong việc thành lập một quyền bính công cộng có thẩm quyền hoàn vũ, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế và tài chánh. Trước tiên, văn kiện vạch ra một tiến trình cải tổ được thực hiện với điểm tham chiếu là Tổ chức Liên Hiệp Quốc, xét vì cơ quan này có tầm mức thế giới về trách nhiệm về khả năng tập hợp các quốc gia trên trái đất và vì những nghĩa vụ của cơ quan này cũng như các tổ chức chuyên biệt của Liên Hiệp Quốc. Thứ hai là văn kiện đề nghị tăng cường chất lượng của các tổ chức và diễn đàn không chính thức hiện nay. Đặc biệt, còn quyết liệt đi từ chế độ điều hợp, tức là phối hợp hàng ngang giữa các quốc gia mà không có một quyền bính đứng trên mọi phe, để tiến tới một chế độ trong đó không những có sự phối hợp nhưng còn có một quyền bính ở trên mọi phe với quyền quyết định theo phương pháp dân chủ và trừng phạt theo luật. Sự tiến hành như thế tiến đến một hình thức nhà nước pháp quyền và hình thức chính phủ hoàn cầu không thể xảy ra được nếu không dành cho sự lệ thuộc và cộng tác trước đó một ý nghĩa chính trị, nghĩa là nếu không từ bỏ phương thức đa phương trên bình diện ngoại giao cũng như trong lĩnh vực các kế hoạch phát triển dài hạn và phục vụ hòa bình. Theo văn kiện mới công bố của Hội đồng Tòa Thánh, sự mở rộng khối G7 thành G20 chưa đạt tới mục tiêu mong muốn. Đây là một giải pháp chưa thỏa đáng và thích hợp. Tổ chức G20 chưa hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn của Liên Hiệp Quốc như phải có. Các nước thuộc G20 không thể được coi là đại diện cho mọi dân tộc. Tuy được mở rộng, nhưng G20 vẫn chỉ là một diễn đàn không chính thức và có tính chất giới hạn, đồng thời cho thấy nó càng mất hiệu năng khi càng được nới rộng. Trong giai đoạn hiện nay, G20 không có sự hợp thức hóa và không có sự ủy nhiệm chính trị của cộng đồng quốc tế, và nó có nguy cơ hạ bệ hoặc thay thế trong thực tế các tổ chức quốc tế như Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới. Hai tổ chức này tuy còn được cải tổ sâu rộng, nhưng có tính chất đại diện tất cả các nước, chứ không phải chỉ là một số quốc gia mà thôi.
Vừa rồi là bài giới thiệu văn kiện mới của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình về việc cải tổ hệ thống tài chánh quốc tế. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật chuyện một binh sĩ Công giáo dám can đảm bênh vực chàng chuỗi Mân Côi trước kẻ nhạo báng Kitô giáo.
Cha Lepic, một linh mục dòng tên, đã kể lại câu chuyện sau đây do chính cha chứng kiến trong thời kỳ cha là thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự. Cha viết, có những tín hữu Công giáo, hoặc vì thói quen, hoặc vì lòng đạo đức bình dân, thường mang theo tràng hạt măng côi trong túi áo, nhưng lại không dám lấy ra ngoài để lăng hạt công khai, vì sợ bị chế nhạo. Nhưng trái lại, cũng có những tín hữu Công giáo thật can đảm, như trường hợp sau đây. Hôm đó, tiểu đoàn chúng tôi đang đứng xếp hàng trình diện. Viên sĩ quan phụ tá tiểu đoàn nổi tiếng là một người bài bác tôn giáo, vì ông theo một giáo phái lầm lạc. Và ngày hôm nay là ngày chiến thắng của ông, vì ông được dịp chế nhạo các binh sĩ Công giáo. Dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ, ông cầm cổ tràng hạt măng côi dơ cao, bằng cử chỉ khinh bỉ, ông hắt hàm hỏi, ai đánh mất cái này? Phần đông các binh sĩ chúng tôi là người Công giáo, nhưng khi nghe viên sĩ quan giễu cợt, nhiều người cũng cất tiếng cười ồ, phụ họa câu nói của viên sĩ quan. Họ quên mất mình là tín hữu Công giáo, và nhiều người trong nhóm đã từng được hiền mẫu âu yếm trao cho tràng chuỗi mân côi. Dặn dò con trai nhớ lần hạt mân côi mỗi buổi tối, ngày con trai lên đường nhập quân ngũ. Nhiều người cười, nhưng chàng lính trẻ đứng hàng đầu, bên cạnh tôi, người có nhiệm vụ cầm cờ trong tiểu đoàn chúng tôi, tức giận đỏ mặt. Chàng lẩm bẩm, Nếu mà cái tên mất dạy này không chịu câm mồm chấm dứt trò chế nhạo tôn giáo, thì sẽ biết tay tớ, tớ sẽ đấm cho nó một cú dở mồm. Tôi thầm nghĩ, chắc rồi sẽ có chuyện không hay xảy ra. Viên sĩ quan phụ tá tiểu đoàn tiếp tục trò chơi chế nhạo, vì ông tin chắc chắn rằng không một binh sĩ nào sẽ có can đảm đứng ra nhận cổ tràng hạt mân côi bị đánh rơi là của mình cả. Nhưng bỗng chốc, người bạn trẻ bên cạnh tôi rời hàng ngũ ra trước mặt viên sĩ quan. Anh đứng nghiêm chào theo kiểu nhà binh rồi trịnh trọng nói, cổ tràng hạt mân côi này thuộc về tôi, xin trả lại cho tôi. Bỗng chốc, toàn tiểu đoàn đứng im lặng như tờ, không một tiếng động, không một tiếng cười. Mọi người hồi hộp chờ đợi phản ứng của viên sĩ quan chuyên bài bác Kitô giáo. Viên sĩ quan cũng bỗng chốc cục hứng, ông ta lúng túng không biết trả lời sao, chỉ lặng lẽ trao cổ tràng hạt mân côi cho người lính trẻ dưới quyền. Sau đó, khi có dịp gần nhau nói chuyện, tôi tò mò hỏi người bạn trẻ, sao anh không có can đảm trả lời ngay từ đầu, khi viên sĩ quan hỏi là cổ tràng hạt mân côi đó thuộc về anh, mà anh lại chờ đợi một lúc lâu sau đó mới nói. Người bạn tôi thong thả trả lời, bởi vì tràng chuỗi mân côi đó không phải của tôi phải ra trình nhận tràng hạt mân côi, chỉ vì tôi muốn cái tên viên sĩ quan trợ tá vô thần, bài xích Kitô giáo đó, phải chấm dứt tức khắc cái trò chơi bằng tiện là dùng một biểu tượng thánh thiêng của Kitô giáo để chế nhạo tín ngưỡng của những người thuộc quyền mình. Đọc kinh dâng nước Việt Nam cho Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội. Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, chúng con toàn thể giáo hữu Việt Nam hết lòng tin cậy chạy đến cùng mẹ. Mẹ là mẹ Thiên Chúa, là mẹ chúng con, mẹ là nữ vương toàn năng, là đứng bầu cử cho chúng con trước tòa Chúa. Biết bao nhiêu lần mẹ đã cứu vãn giáo hội và các dân tộc trong cơn nguy biến. Chúng con hết lòng thành kính hiến dâng giáo hội và tổ quốc Việt Nam cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ, để thực hành mệnh lệnh của mẹ và để nhờ mẹ che chở phù trì ngày nay và mãi mãi. Xin mẹ gìn giữ giáo hội Việt Nam, xin mẹ soi sáng hàng giáo phẩm, dìu dắt và thánh hóa các linh mục. Xin mẹ giúp sức cho toàn thể giáo dân được trung thành giữ luật Chúa và sốt sắng làm việc tôn đồ. Xin mẹ nâng đỡ và ủi an những anh chị em của chúng con đang phải khốn khó vì đạo Chúa. Xin mẹ chúc lành cho Tổ quốc Việt Nam, xin mẹ hướng dẫn các nhà lãnh đạo dân tộc, xin mẹ đem tinh thần phúc âm thấm nhuần tất cả các cơ cấu quốc gia, xin mẹ cho toàn thể dân Việt biết đoàn kết để cùng nhau xây dựng lại giang sơn, để mọi người được sống trong tự do hòa bình, ngõ hầu nước Chúa được mở rộng khắp nơi. Chúng con nguyện xin muôn đời nhớ ơn mẹ và cùng nhau xây dựng một đền thờ hay một công tác nào khác dâng kính trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ, để lưu truyền cho hậu thế ơn che chở đặc biệt của mẹ. Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, chúng con thành khẩn kêu đến mẹ vì chúng con biết mẹ sẽ nhận lời chúng con, và mặc dầu mọi khó khăn hiện tại, chúng con tin chắc trái tim mẹ sẽ thắng. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về thánh lễ đồng tế.
Thưa quý vị thính giả, các buổi cử hành thánh lễ đều có một tư thế chủ tọa, không chỉ để điều hành các hành vi theo trật tự, nhưng nhất là để làm hiện thân Đức Kitô là thượng tế và lễ vật. Trên nguyên tắc, mỗi cộng đoàn phụng vụ chỉ có một vị chủ tọa, được gọi là chủ tế trong tiếng Việt. Trong bối cảnh đó, làm thế nào giải thích được thánh lễ đồng tế? Phải chăng có nhiều vị chủ tọa? Các vị đồng tế tượng trưng cho ai? giữa một bên là 10 linh mục cử hành 10 thánh lễ, và bên kia 10 linh mục đồng tế trong một thánh lễ. Có điều gì khác biệt nhau hay không? Chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề dưới ba khía cạnh: lịch sử, thần học, giáo luật. Khía cạnh lịch sử. Xem ra thánh lễ đồng tế là một chuyện mới xảy ra từ sau công động Vatican II. Nhưng các sử gia đều nói rằng những điều xem ra mới lạ sau công động kỳ thực vốn đã được thực hiện từ thời các giáo phụ, chẳng hạn như việc các giáo dân làm thừa tác viên trao mình Thánh Chúa, việc rước lễ trong tay, và thánh lễ đồng tế cũng thế thôi. Một câu hỏi được đặt ra là từ lúc nào và vì lý do gì mà việc đồng tế đã bị gián đoạn? Từ ngữ đồng cử hành và đồng tế. Khi bắt tay truy tầm lịch sử, người ta thấy nhiều vấn nạn được đặt ra. Các bản văn thời xưa có hiểu việc đồng tế theo nghĩa như là hiện nay hay không? Một sự khó khăn đầu tiên được đặt ra liên quan đến từ ngữ. Trong tiếng Latin, động từ concelebrare có nghĩa là đồng cử hành, chứ không phải là đồng tế. Việc đồng cử hành có thể hiểu theo nhiều nghĩa. Theo một nghĩa rộng thì tất cả các tín hữu đều đồng cử hành thánh lễ. Không thiếu các bản văn cổ điển đã dùng cái từ đồng cử hành theo nghĩa là tham dự và áp dụng cho các giáo dân. Theo một nghĩa hẹp hơn, đồng cử hành được dành cho các linh mục, đặc biệt là trong thánh lễ do vị giám mục chủ sự. Thế nhưng một vấn nạn khác được đặt ra: các linh mục ấy có mặt để mà dự lễ hay là đồng tế? Phải chăng chỉ có đức giám mục mới thực sự là chủ tế duy nhất, còn các linh mục chỉ hiệp thông trong tâm trí? Có tiêu chuẩn nào để phân biệt giữa sự hiện diện như là hiệp thông và hiện diện như là đồng tế hay không? Phải chăng sự đồng tế đòi hỏi các linh mục phải mặc phỏng phục, phải đọc lời truyền phép nữa? Thế nào là đồng tế? Khi vào thực tế thì đúng là có nhiều bản văn cổ điển từ thế kỷ thứ ba, chẳng hạn như Tradition Apostolica, nói đến sự hiện diện của các linh mục trên bàn thờ kết riêng nhân dịp lễ chuyển chức, nhưng mà không đả động gì đến việc các vị có đọc lời truyền phép trên bánh và rượu hay không. Nhưng có người vặn lại: vào thời các giáo phụ, người ta đâu đã có khái niệm về mô thức bí tích Forma Sacramentalis như là vào thời Trung Cổ do ảnh hưởng của kinh viện. Vì thế không lạ gì mà các bản văn không có nhắc tới việc đọc lời truyền phép. Đó là những khó khăn mà các chư sử gia gặp phải khi muốn trình bày lịch sử của việc đồng tế. Sự hiện diện của các linh mục trong thánh lễ do giám mục chủ sự là một sự kiện đã có từ lâu đời. Tuy nhiên, sự hiện diện đã đủ để mà định nghĩa việc đồng tế hay không? Để được gọi là đồng tế, các linh mục có cần phải đọc chung kinh nguyện tạ ơn hoặc ít là các lời thánh hiến bánh và rượu hay không? Trên thực tế, các bản văn nói tới việc các linh mục cùng đọc lời kinh tạ ơn chỉ xuất hiện vào thời Trung Cổ, vào dịp lễ chuyển chức thế kỷ thứ 12 mà thôi. Cũng chính vào thời gian này mà Thánh Thomas Aquino đã đặt ra vấn đề thần học. Nhiều linh mục có được phép cùng thánh hiến một tế phẩm hay không? Summa Theologica, Pastexia, Question 82, Articulus 2. Câu trả lời là được phép. Không những tại vì đây là điều được thực hiện trong lễ nghi chuyển chức, nhưng còn tại vì trong bữa tiệc ly, các thánh tông đồ cũng đã dùng bữa tiệc với Chúa. Thánh Thomas còn khẳng định thêm là chính Đức Kitô mới thực là kẻ thánh hiến bánh và rượu qua miệng của các linh mục. Ngoài ra, việc đồng tế như vậy làm nổi bật sự hợp nhất của hội thánh, bởi tuy là nhiều, song tất cả chúng ta chỉ là một trong Đức Kitô. Bản văn của Thánh Thomas sẽ được dùng làm luận cứ thần học về việc đồng tế vào thời cận đại như sẽ nói sau. Tóm lại, nếu việc đồng tế đòi hỏi tất cả các linh mục phải đọc chung các lời thánh hiến, thì các chứng tích lịch sử không được dồi dào cho lắm. Tuy nhiên, ngoài quan điểm ấy ra, việc đồng tế có thể diễn ra bằng nhiều hình thức khác nữa. Có thứ đồng tế nghi thức ceremonialis, nghĩa là các tùy tế chỉ tham dự và kết hiệp ý chí với chủ tế. Có thứ đồng tế bí tích sacramentalis, nghĩa là các tùy tế có ý định cử hành bí tích. Trong trường hợp này nên gọi là consecratio, thì chính xác hơn là concelebratio. Có thứ đồng tế thinh lặng incidentio, có thứ đồng tế cùng đọc các lời thánh hiến explicita. Sự hiện diện thinh lặng là truyền thống vẫn còn được duy trì bên các nghi điển Đông phương. Mặt khác, việc linh mục hiện diện trong thánh lễ của giáo mục xem ra thông thường vào các thế kỷ đầu của xã hội, nhưng trở nên thưa thớt dần dần theo dòng thời gian. Vì thế, các cơ hội đồng tế không có thường xuyên, có khi chỉ một lần trong đời vào dịp lễ chuyển chức. Trong các đan viện với số đông linh mục, thay vì đồng tế, thì mỗi linh mục lại dâng lễ tại các bàn thờ được cất dọc bên hông nhà thờ, gọi là bàn thờ cạnh. Có lẽ sự thay đổi này chịu ảnh hưởng của một sự thay đổi thần học về bí tích thánh thể. Người ta nói tới các hoa trái fructus hơn là triều kích giáo hội của bí tích thánh thể. Phong trào kinh tân phụng vụ vào hồi đầu thế kỷ thứ 20 muốn nêu bật tính cách cộng đoàn trong việc cử hành phụng vụ. Trong chiều hướng đó, người ta cũng muốn phục hồi thánh lễ đồng tế. Dự án được đệ lên công đồng Vatican II. Trong hiến chế về phụng vụ số 57 và 58, công đồng tuyên bố muốn rằng việc khôi phục thánh lễ đồng tế không phải chỉ dựa vào lý do khảo cổ hay là thuận tiện, nhưng là vì những lý do thần học và mục vụ. Sau những thử nghiệm tại một vài nơi, nghi thức đồng tế được Thánh bộ nghi lễ ban hành với sắc lệnh Ecclesiae Semper ngày 7 tháng 3 năm 1965. Và lúc đầu, việc áp dụng còn tùy thuộc vào quyết định của giám mục giáo phận. Đến năm 1967, huấn thị Eucharistico Mysterium mở rộng việc thực hành đồng tế và đặc biệt khuyến khích các cộng đoàn tu sĩ hoặc giáo sĩ sống chung. Tùy vấn đề cho mỗi linh mục được tự do chọn lựa giữa hình thức dâng lễ một mình hay đồng tế. Điều này được chấp nhận vào quy chế tổng quát sắc lễ Roma ngay từ ấn bản đầu tiên và được lặp lại trong các ấn bản kế tiếp cũng như là trong bộ giáo luật điều 902. Lý do thần học. Chúng ta hãy tìm hiểu những lý do binh vực thanh lễ đồng tế và kế đó cũng những vấn nạn được đặt ra. Những lý do binh vực. Các văn kiện phụng vụ điển hình là quy chế sắc lễ Roma số 199 vạch ra ba lý do mà việc đồng tế làm nổi bật, đó là một chức tư tế, một hy lễ, một hội thánh. Lý do thứ nhất là sự hợp nhất trong một chức tư tế. Tác vụ tư tế kéo dài chức tư tế duy nhất của Đức Kitô. Vì thế, khi đồng tế, các linh mục bày tỏ cho thấy rằng các ngài chỉ là dụng cụ của vị tư tế duy nhất. Các ngài hành động dường như chỉ có một ý muốn cùng dâng lên một hy tế duy nhất. Lý do thứ hai là sự duy nhất của hy tế. Trong Tân Ước, chỉ có một hy tế duy nhất, đó là hy tế của Đức Kitô được dâng một lần và mang giá trị vĩnh viễn. Các thánh lễ làm hiện thực hy lễ đó cho tới khi Chúa đến. Các tư tế thi hành các công tác khác nhau, nhưng tựu chung đều nhằm thông dự vào chức tư tế duy nhất của Chúa Kitô. Vì thế, các ngài liên đới với nhau trong việc thi hành một sứ vụ chung. Các hành động của các tư tế không có nhân cấp hy tế của Đức Tây Cô, nhưng tất cả đều liên kết với nhau trong một tư tế duy nhất, trong việc dâng lên một hy tế duy nhất. Lý do thứ ba là sự hợp nhất của hội thánh. Thánh lễ là bí tích xây dựng sự hợp nhất của hội thánh, nghĩa là của tất cả mọi tín hữu. Việc đồng tế của các tư tế cũng làm nêu bật sự hợp nhất của những người đã lãnh nhận chức thánh để phục vụ sự hợp nhất của hội thánh. Lần tới, chúng ta sẽ nghe những vấn nạn được đặt ra cho ba lý do vừa kể.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican sáng hôm qua, Đức Hồng Y Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã mở cuộc họp báo để công bố văn kiện của Hội đồng về việc cải tổ hệ thống tài chính quốc tế. Roma, tổ chức Caritas quốc tế, phê bình cộng đồng quốc tế thiếu trợ giúp các nạn nhân bị lụt tại Pakistan. Rangoon, giáo hội công giáo tại Myanmar tố giác các vụ bạo hành của quân đội Myanmar chống lại dân chúng thuộc sắc tộc Kachin và đã phá hủy hai thánh đường.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 12.035 kilosit, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.900 kilosit, tức là 30m30 và 17.765 kilosit, tức là 16m88. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại. http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.